Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý Phật tử, nhân lễ cưới của chú rể Trần Duy Tâm và cô dâu Nguyễn Thị Ái Loan, thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy kính gửi đến quý vị đề tài hạnh phúc từ bên trong. Hạnh phúc từ bên ngoài đó lệ thuộc vào điều kiện, môi trường, hoàn cảnh. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó bị vô thường chi phối. Khi hội đủ các điều kiện, các bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Như một trong các điều kiện vắng mặt đó, hạnh phúc đó trở nên chóng vánh và mong manh. Hạnh phúc từ bên trong là quan điểm trải nghiệm hạnh phúc rất thiết thực của Đạo Phật. Có nghĩa là phải làm chủ bản thân mình, làm chủ lối sống, làm chủ hành vi, làm chủ sự hài lòng. Thì tất cả những điều kiện ngoại tại, nếu thuận duyên thì hạnh phúc đó lớn hơn, nếu nghịch duyên không vì thế hạnh phúc mất đi. Chúng ta vẫn tiếp tục trải nghiệm được hạnh phúc với chính mình bởi những gì chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm, có lợi ích cho bản thân và có những tác dụng tích cực cho xã hội và cộng đồng. Để có được hạnh phúc từ bên trong đó, các bạn cần suy gẫm một số yếu tố sau đây. Thứ nhất, làm chủ phản ứng cảm xúc. Trong kinh Bốn Nền Tảng Chánh Niệm, Đức Phật đề cập đến việc làm chủ hạnh phúc qua ba phương diện. Thứ nhất, nhận diện các hậu quả tiêu cực của cảm xúc tiêu cực, bao gồm cảm xúc khổ đau, lo lắng, sợ hãi. Không để tâm mình chạy theo các phản ứng đó. Tuy nhiên không đè nén, vì đè nén bằng sự khống chế giống như là đá đè trên cỏ. Cỏ có thể vì thế không mọc lên trong thời gian nhất định. Khi có điều kiện, chẳng hạn như là nước, thì cỏ tiếp tục sinh sôi và để nở. Đè nén bằng sự khống chế chỉ là giải quyết vấn nạn từ ở cái ngọn. Đang khi Đạo Phật dạy chúng ta đó là phải xem xét bản chất gốc rễ của từng vấn đề. Phương diện thứ hai của cảm xúc đó, là cảm xúc tích cực, gồm có hai nhóm chính: cảm xúc hạnh phúc và cảm xúc hoan hỷ. Từ đó tạo ra sự phấn chấn, lạc quan, năng động, yêu đời, nỗ lực lập nghiệp và vượt qua tất cả các trở ngại trong tầm tay. Để sống hạnh phúc, chúng ta phải trải nghiệm phương diện tích cực của cảm xúc để thay thế gốc rễ của các cảm xúc tiêu cực. Đây là phương pháp rất thiết thực. Nếu để ý và nỗ lực làm, chúng ta lần lượt sở hữu được hạnh phúc trong tầm tay. Phương diện thứ ba, Đức Phật hướng dẫn trải nghiệm sự thản nhiên, tiếng Bali gọi là upekkha, nhất là khi sống trong bối cảnh chính trị không như ý, hoàn cảnh xã hội không hài lòng, điều kiện kinh tế ngược lại với sự kỳ vọng của chúng ta, người thân, bạn bè, đối tác, môi trường sống và những thứ đang diễn ra xung quanh chúng ta hầu như có khuynh hướng đi ngược với sự trông đợi của mình. Thay vì chìm trong sự tuyệt vọng, Đức Phật khuyên hãy trải nghiệm sự thản nhiên. Tức là trong thuận duyên đó thì không vui quá đà, trong nghịch cảnh đó, không tự nhận chìm chính mình, điềm tĩnh với bản lãnh và có trách nhiệm quan sát gốc rễ của các vấn nạn, tìm các giải pháp thích hợp để khép chúng lại, không để cho chúng có cơ hội tái diễn thêm một hoặc nhiều lần nữa trong tương lai. Để làm chủ được cảm xúc nêu trên đó, thì điều tiên quyết đó, Đức Phật dạy làm chủ hơi thở ra vào. Hơi thở ra và vào cơ thể sẽ đi ngang qua 6 vị trí. Thứ nhất đó, 2 cửa lỗ mũi. Thứ hai đó, khoang mũi. Thứ ba, thanh quản. Thứ tư, buồng phổi. Thứ năm, bụng. Thứ sáu, đan điền. Khi hít một hơi thở thật là sâu để đưa thanh khí từ bên ngoài vào bên trong, các bạn trải nghiệm trung bình 6 giây, cảm nhận sự di chuyển của hơi thở qua 6 vị trí quan trọng nêu trên. Tập trung đơn thuần vào hơi thở, không để ý những thứ khác. Nín thở 2 giây để thanh khí đó được đưa xuống tận đan điền và đẩy cái trượt khí ở dưới đáy đan điền lên trên bụng. Thở ra thật sâu 6 giây. Quý vị cũng liên tưởng ngược lại từ vị trí đan điền, bụng, ngực, thanh quản, khoang mũi và 2 cửa lỗ mũi. Nín thở 2 giây để toàn bộ trượt khí không còn bám ở bất cứ vùng đan điền, vùng bụng hay là vùng phổi. Hít thở như trên gọi là thở bốn thì. Đó là thở bằng khí công, rất tốt. Đang lúc theo dõi hơi thở ra và vào đó, không để ý đến chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện tương lai, chuyện buồn, chuyện rắc rối, chuyện khổ đau, chuyện không như ý, bao gồm những chuyện vui. Chỉ để ý đơn thuần đến hơi thở thôi. Thì lúc đó mọi căng thẳng liên hệ đến phản ứng cảm xúc, bao gồm cảm xúc tiêu cực và cảm xúc tích cực, sẽ lắng dịu xuống. Vì vậy được thư giãn hoàn toàn hoạt động của trí não. Và cách này đó, chúng ta tăng cường được năng lượng của sự sống. Sau đó thì tiếp tục trở nên lạc quan, năng động và yếu đề. Khi hít vào thì liên tưởng 3 động từ phình, phình, phình ở vùng ngực, vùng bụng, vùng đan điền. Khi thở ra liên hệ đến xẹp, 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 tức là thoát đan điền, thoát bụng và thoát ngực. Cam kết với bản thân, trong mọi tình huống tôi không sử dụng các cảm thán từ tiêu cực như là trời ơi, ông trời không có mắt, tại sao bao nhiêu nỗi khổ niềm đau đổ dồn lên đầu tôi mà không phải là ai khác, tôi chết tôi rồi, thế là tiêu đề rồi, tôi bó tay chấm cơm rồi. Các cảm thán từ đó làm cho vấn đề từ đơn giản trở nên nghiêm trọng bởi sự bơm phồng cảm xúc tiêu cực và mang tính cường điệu. Và đó là một phản ứng không thông minh. Thì theo Đức Phật đó, mọi chuyện đâu còn đó. Càng lúng túng, lo lắng, căng thẳng, càng làm cho chúng ta bí lối. Chỉ với thái độ điềm tĩnh và thản nhiên, chúng ta mới nhanh chóng tìm ra được manh mối của vấn nạn là cái gì. Nếu có một ổ khóa thì có nhiều chìa khóa để mở. Nhưng mà khi lính quýnh lúng túng thì chìa khóa nhiều khi bỏ túi mà đi tìm ở đầu giường, để đầu giường thì tìm ở nhà bếp. Càng lúng túng chừng nào thì vấn đề nó càng rắm rối và nó thoát ra khỏi cái tầm kiểm soát của chúng ta. Đó là chưa nói đến tình trạng giận cá chém thớt nữa. Nó cảm xúc dâng trào quá, dồn nén quá, thì cái sự bực dọc nó trỗi dậy, làm cho ta ứng xử thô tháo, nói khó nghe, hành xử khó thương, để lại những cái sự tổn thương trong quan hệ giữa người thân, giữa bạn bè, với mọi người xung quanh. Cho nên chúng ta phải thông minh trong việc làm chủ các phản ứng cảm xúc, ít nhất là dùng phản ứng cảm xúc tích cực để thay thế sự tiêu cực, sau đó dùng phản ứng thản nhiên để thay thế sự tích cực, thì cuộc đời chúng ta luôn luôn đó là đầy ắp niềm vui, tràn đầy sự hoan hỷ từ bên trong. Và cách này đó, suốt ngày khi đi làm về, chồng vợ gặp nhau lúc nào cũng nở những nụ cười vui như là biểu tượng của Đức Phật Di Lặc, cười mát trời ông địa. Cố gắng không dùng gương mặt lạnh như tiền, gương mặt cảnh sát hình sự khi ở chung nhau. Thì cái đó nó làm cho tình yêu chết đi. Lúc mới thương nhau, gặp nhau là vui vẻ, hớn hở, hỏi han và cảm thấy hạnh phúc bởi những điều đó. Thì để duy trì hạnh phúc thì chúng ta cũng phải duy trì sự hoan hỷ. Và đây là yếu tố rất quan trọng để hôn nhân đó, dầu trải qua vài năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, có những cặp hôn nhân đó trải qua 60 năm là nhờ vào yếu tố hoan hỷ nội tại, mà Đức Phật gọi đó là sự làm chủ được các phản ứng cảm xúc. Điều hai, không tự ái. Tự ái là một hình thái chấp ngã, thương chính mình và biến mình trở thành là tâm điểm của sự quan tâm. Những người có ngoại hình đẹp thì thường có cái kỳ vọng rằng là mình được quan tâm, để ý, và kéo theo sau đó là sự nuông chiều cảm xúc. Người tự ái cao thì dễ hờn giỏi, giận giỏi, làm nư để được năn nỉ, và cái đó tôi tạm gọi là tự lên giá chính mình. Thì giá trị bản thân mình là 5, thì cái sự giận giỏi thường xuyên nó làm cho mình vừa bị tổn thương mà làm cho người khác cảm thấy mệt mỏi. Về 3 tháng là một lần á thì không thành vấn đề, nhưng mà nếu cái việc đó nó diễn ra hàng ngày đó thì cái người chiều chuộng cảm xúc đó cảm thấy mệt mỏi và từ đó mất hứng, không thể tạo ra niềm vui được. Cho nên việc tu học Phật quan trọng nhất là làm thế nào để tháo dỡ thái độ chấp vào cái tôi là trung tâm. Khi còn sống độc thân đó, mình là số 1, muốn đi đâu, đến mấy giờ, đi đến đâu, làm gì. Nếu sau 18 tuổi chúng ta được quyền tự do thì khi sánh vai với nhau, có vợ có chồng trong đời đó, chúng ta không nên tiếp tục suy nghĩ và ứng xử như thế. Nên là bớt đi cái phần thương yêu chính mình mà chia sẻ cái sự quan tâm đó với người đồng hành với mình, ở đây là vợ hoặc là chồng. Văn hóa Việt Nam có cách mô tả rất sâu sắc. Khi dùng đại từ chỉ thị ngôi thứ nhất, xin lỗi, ngôi thứ hai đang vắng mặt là nhà tôi. Ví dụ như ai đó tới nhà hỏi cho tôi gặp anh hai, tức là ông chồng ở trong nhà chẳng hạn. Thì bà vợ lúc đó nếu chồng không có nhà sẽ trả lời là nhà tôi đi vắng, chứ đâu có ai nói là ngoài đường tôi đi vắng đâu. Cái ngầm ý của cái chỉ định từ nhà tôi đó là cả vợ lẫn chồng phải lấy ngôi nhà làm trung tâm điểm của hạnh phúc, phải tồn tại ở trong nhà. Thì sau giờ làm việc ở công sở đi thẳng về nhà, chứ thay vì đi vào quán nhậu đối với đàn ông, đi đến là tụm 3, tụm 5, tụm 7 đối với phụ nữ để nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố. Đàn ông thì nhỏ to chuyện chính trị, chuyện tào lao. Người tu học Phật thì thấy tính trách nhiệm và sự cam kết, cho nên dành thời gian cho người thân của mình. Thì đó là tháo mở bớt cái việc chấp vào cái tôi. Thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua được trạng thái tự ái. Người tự ái rất là khó chịu, ghim chấp từng câu nói, từng khái niệm nói, từng lời nói, từng dụng ý nói, và thậm chí là cái ngữ điệu biểu đạt của lời nói phát xuất ra từ người khác. Và chấp như vậy nó làm cái không gian trong gia đình trở nên mệt mỏi lắm, đầy ấp carbonic. Nói ra một câu là giận dỗi, nói ra một câu là chấp bắt, nói ra một câu là cảm thấy bị thương tổn, nói ra một câu cảm thấy là mình bị khinh thường. Thực tế người nói ta đâu có dụng ý đó, hay là thậm chí lỡ người ta có dụng ý như vậy cũng không nên chấp vào bản thân. Đặt mình vào trong vai trò của người phát ngôn, chúng ta dễ dàng thông cảm. Và thay vì đó cố chấp vào đó thì nó tan nát cõi lòng mình và tan nát hạnh phúc gia đình. Thì hãy tha thứ, bỏ qua những câu nói nào không đáng quan tâm, thì nghe xong á ở lỗ tai bên trái thì cho nó ra khỏi lỗ tai bên phải, đừng để lại ở trong đầu của mình. Đó là ứng xử thông minh và tháo mở cái tôi ra khỏi sự cố chấp của bản thân mình. Người chấp vào cái tôi nhiều chừng nào thì biến chính mình trở thành nạn nhân, không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc, và cũng làm cho người xung quanh, ở đây là vợ hoặc chồng mình, cũng luôn luôn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng bởi những chuyện không đâu. Để vượt qua sự tự ái, chúng ta hãy liên tưởng đến rừng, tập hợp của nhiều cây, nhiều chủng loại, với cây lớn, cây vừa, cây nhỏ, chứ không bao giờ đồng nhất. Và nhìn hình ảnh của các chủng loại cây trong một rừng cây, chúng ta chấp nhận sự dị biệt. Và khi chấp nhận được sự dị biệt á, thì lúc đó nó làm cho mình á phải thấy rõ được tâm lý giới tính của nam khác với nữ, của nữ khác với nam, và không lấy mình làm hệ quy chiếu để buộc người khác phải ứng xử theo cái nguyện vọng của chính mình. Rất nhiều người trong chúng ta cứ nghĩ đó là chuyện bình thường. Tôi có kỳ vọng chồng tôi phải thế này, tôi có nguyện vọng vợ tôi phải thế kia, tức là tiêu chí hóa và buộc người khác phải đi theo cái tiêu chí đó. Và cuối cùng là chúng ta vô tình tạo ra cái sự căng thẳng cho nhau mà vốn không cần thiết. Là lúc đầu khi chúng ta mới tìm hiểu nhau đó, làm quen nhau, thì cái sự khác biệt đó mới làm cho chúng ta thích, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà giống như lúc chưa chắc chúng ta đã thích người đó. Giống như cái nồi, phải có cái nồi và có cái nắp. Chứ nếu hai cái là cái nồi, hai cái là cái nắp thì cũng khó mà hòa đồng với nhau được. Phải có một cái nồi, phải có một người đóng vai cái nắp, tức là phối hợp, nối kết với nhau một cách bài bản thì nó tạo ra tính tác dụng. Thì trong hôn nhân cũng như thế. Cho nên là chúng ta đừng quá chấp vào bản thân mình, quan trọng về bản thân mình, rồi nghĩ rằng là tôi bị thương tổn, tôi bị khinh thường, tôi bị coi không ra gì, tôi bị phớt lờ, tôi bị, tức là người còn lại đó giảm tình yêu thương đối với tôi. Tức là nhiều người tưởng tượng cứ đối chiếu với cái thời khắc mới quen nhau với cái thời điểm đã chính thức là vợ chồng, hai cái điều nó khác nhau. Lúc mới quen á, người ta đổ dồn 80% thời gian cho người mình yêu, còn khi là vợ chồng rồi đó thì việc đó nó giảm đi, nó còn lo công việc rồi trách nhiệm rồi mọi thứ nữa, mà cứ lấy cái đó làm hệ quy chiếu, nhất là chị em phụ nữ, thì dễ ngộ nhận rằng là chồng tôi không còn thương tôi như thở hôm nào. Đa khi quý ông thì rất khô khan, lúc mới bắt đầu tìm hiểu chinh phục á thì ga lăng hết mình, nhưng qua rồi thì không còn cái thái độ đó nữa. Và chúng ta đừng có nghĩ đó là một cái sự thay đổi, vì là đó là bản chất giới tính của người nam. Có nhiều người rất là khô khan trong việc biểu đạt cảm xúc, biểu đạt sự thương yêu, biểu đạt sự quan tâm. Điều đó không có nghĩa là anh ấy không còn thương người vợ nữa, mà nó thể hiện cái cách thương qua cái trạng thái bình thường. Còn đang lúc mới yêu nhau là thương theo dạng cường điệu, theo dạng phóng đại. Mà cái sự cường điệu phóng đại nó không thể tồn tại lâu dài, nó phải trở lại cái cảm xúc bình thường. Như vậy khi thấy rõ được điều này đó thì chúng ta sẽ không rơi vào trạng thái tự ái vặt. Trước đây ho một tiếng là anh ấy hỏi, bây giờ nhiều khi cái đó cũng quên. Trước đây đó, gần đến ngày sinh nhật là nhắc nhau đi đâu đó chơi, bây giờ đến ngày sinh nhật đôi lúc cũng bị phớt lờ, đừng tự ái, nhắc nhau lại và cùng nhau tổ chức. Tức là tự ái Phật hay là tự ái nặng đều là kẻ thù của hạnh phúc. Dĩ nhiên là quý ông cũng không nên vì cái bản chất giới tính mà trở nên thờ ơ, tuyệt vọng và vô quan tâm. Thì chúng ta dùng những cái phần mềm ở trong iPhone đó, có chức năng reminder, tức là nhắc nhở, mình ghi những cái ngày quan trọng ở trong cái chương trình nhắc nhở đó, để đến giờ, đến ngày, tháng năm các sự kiện đó cần được thực hiện thì tự động chúng ta được nhắc. Và khi được nhắc như vậy thì mình sẽ tránh được cái tình trạng là bị ngộ nhận là phớt lờ, hay là giảm đi cái mức độ thương yêu dành cho người mình quan tâm. Còn bản thân của người nữ thì đừng có chấp vào những cái cảm xúc đó, đừng có chấp vào bản thân mình nhiều quá. Hai bên phải rũ bỏ việc chấp vào cái tôi. Tôi là quan trọng, tôi là trung tâm, tôi là bản lề, tôi là tất cả. Hễ ai không chiều theo ý tôi, không là làm hài lòng tôi thì bắt đầu nhăn nhó, căng thẳng, cãi lộn, cãi vã, kiếm chuyện, cứ nặng nề với nhau bởi những chuyện vặt vãnh, thì không thể nào hạnh phúc được. 16 năm làm công tác tư vấn, trung bình từ 17 giờ đến 19:30, tôi nhận thấy rất rõ là có nhiều cặp vợ chồng á rất là chung thủy trong hôn nhân mà không thể sống hạnh phúc với nhau, chỉ vì chấp tự ái thôi. Cứ nghĩ buộc cái người còn lại phải coi mình là quan trọng nhất, mình là số một. Và thậm chí trở nên hẹp hòi ở chỗ là không để cho người đó quan tâm đến người thân nữa. Tất cả phải tập trung vào mình hết thì mới được gọi là thương. Còn không làm như thế đó thì bị tự ái vặt. Và chính cái đó nó làm cho không khí gia đình trở nên rất căng thẳng, ngột ngạt, mệt mỏi. Đàn ông thì có thói quen sau khi có vợ con rồi đó thì vẫn còn bạn bè và người thân. Phụ nữ có thói quen đó, chồng và con là trung tâm của tổ ấm, không quan tâm đến bên ngoài nhiều. Thì hai ứng xử giới tính khác nhau đó, nếu cả hai cùng hiểu nhau thì không trách móc. Vì trách móc nó làm cho một mặt là chúng ta thương mình quá mức, mặt khác á chúng ta hiểu sai người còn lại. Và từ những cái cảm xúc đó, nó vốn là rất là đơn giản, nó bắt đầu nó bị cương điệu quá lên, nó bị bơm phồng lên thì không thể nào cảm thấy hạnh phúc và an vui với nhau. Cho nên thực tập vô ngã thì hai bạn nên đọc lại quyển kinh Vô Ngã Tướng, nằm ở trong quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia, Kinh Phật Cho Người Bắt Đầu, Kinh Phật Căn Bản, để chúng ta luôn luôn nhắc với chính mình: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Khi nỗi đau nó tấn công chúng ta vô hiệu hóa nó bằng cách là cái này phải là tôi phải là nạn nhân, tôi thoát ra khỏi tính cách nạn nhân đó, thì lúc đó chúng ta rũ bỏ và quên đi rất là nhanh. Còn bằng không á, cứ nghĩ mình là tôi là nạn nhân, tôi tội nghiệp chính mình đó, rồi tự động là mình mít ướt lên muốn khóc liền. Và có ai mà nói thêm mắm thêm muối vào cái tình huống đó như là một sự cảm thông, tạo ra cái liên minh cảm xúc, thì chúng ta dễ òa lên mà khóc, khóc nức nở, khóc kể lể. Và nếu mà lúc đầu mình mới quen nhau mà khóc như vậy được dỗ dành, về sau này khóc mà không ai dỗ dành nữa, nghĩa là mình bị phớt lờ, thì cái sự chấp ngã đó là một cái tai hại rất là lớn, vừa thương tổn bản thân mà vừa làm thương tổn mối quan hệ. Chúng ta phải tập thói quen khi gặp nghịch cảnh không khóc, vì khóc là làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng, và chấp vào chính mình nhiều hơn. Chứ phải thực tập, cái này không phải là tôi. Nếu cái đó được hiểu là gì? Nỗi đau, nỗi bất hạnh, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, thì lúc đó chúng ta nghĩ là tôi không phải là nạn nhân của vấn đề đó. Mặc dù trên thực tế, với nhân chứng và vật chứng và phán quyết của tòa án, chúng ta thấy rõ mình là bị hại đấy, nhưng mà vẫn không nghĩ là tôi. Để chúng ta tháo mở tính cách nạn nhân ra càng sớm càng tốt. Còn đối với những gì thuộc mối quan hệ cha mẹ, con cái, người thân, vợ chồng và các vật sở hữu gồm động sản, bất động sản, nếu bị thương tổn và mất mát do luật vô thường, thì lúc đó chúng ta phải liên tưởng là cái này không phải là sở hữu của tôi. Thì đại từ chỉ thị cái này đó tùy theo tình huống mà chúng ta thay đổi cái chủ ngữ cho nó thích hợp. Thì lúc đó chúng ta dễ dàng nhận thức là vô thường, thay đổi, biến dịch đó là một quy luật ở trong đời. Thay vì chấp vào đó, chúng ta tiếp tục gắn kết nỗi khổ niềm đau với cái sự kiện mà nó đã kết thúc rồi, thì chúng ta tháo mở tâm mình ra khỏi các rối buộc của khổ đau và tiếp tục nhẩm cái này không phải là tự ngã của tôi, tức là đời sống tinh thần hay là thần hồn của mình, tức là vượt thoát ra khỏi đó một cách nhanh chóng và an toàn ở chỗ không tạo ra các phản ứng phụ về phương diện cảm xúc. Tức là thực tập và khiêm cung, không chấp vào chính mình, không quan trọng hóa mình, không mất nước bản thân, không bi lụy quá mức, thì những khổ đau đôi lúc nó lớn như là núi, chúng ta sẽ ứng xử nó như là tảng đá. Có những cái trở ngại như tảng đá thì ứng xử nó như cục đá, những cái trở ngại như cục đá thì ứng xử nó như hạt sỏi, những trở ngại như hạt sỏi thì ứng xử nó như hạt cát, những trở ngại như hạt cát thì xem nó không có gì. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ hạ nhiệt cái cảm xúc khổ đau xuống, làm cho vấn đề nó trở nên bình thường trở lại. Và bằng cách này đó, đương sự mới đủ sự thông minh cần thiết, với sự điềm tĩnh vốn có, tìm ra được manh mối để giải quyết các phán nạn một cách dứt điểm và an toàn. Điều 3, biết chính mình nên tu dưỡng. Khi mới quen nhau đó, thì đôi bạn tâm giao đó có thể chia sẻ quan điểm bất đồng. Và càng chia sẻ đó thì chúng ta càng cảm thấy thích nhau, nhất là người có quan điểm khác với mình. Nhưng mà khi sống chung một nhà rồi đó, nếu chúng ta tiếp tục trên nền tảng cứ mỗi lần có một vấn đề gì đó là tìm kiếm ra cái quan điểm khác biệt, cách thức tiếp cận khác biệt, và một người khác phải chiều theo phương pháp của mình, giải pháp của mình, giống như thuở mới yêu, thì lúc đó hạnh phúc sẽ bị đánh đố. Trong bài Kinh Tăng Chi, Đức Phật đề cập đến 7 loại vợ, thông qua đó có thể liên tưởng đến 7 loại chồng. Trong 7 loại vợ, Đức Phật khích lệ vợ là bạn đồng hành của chồng, và ngược lại, chồng là bạn đồng hành của vợ. Mô hình tích cực này đó sẽ giúp cho vợ và chồng đó tránh được tình trạng xung đột nhau, về quan điểm, bao gồm cách thức tiếp cận vấn đề, phương pháp giải quyết vấn đề, liên hệ đến bản thân, gia đình, những người thân. Sự dị biệt đó nó dẫn đến cái tình trạng làm cho không khí trong gia đình trở nên rất là ngột ngạt. Trong hôn nhân á, tôi thường nói rằng nếu có một trong hai người chiến thắng thì cả hai cùng là bị thua. Cho nên đừng bao giờ đặt ra vấn đề đúng và sai, thắng và thua trong quan hệ hôn nhân. Chúng ta tìm hiểu cho nên đã thông cảm, chứ đừng có kết tội. Vì kết tội nó làm cho người còn lại nó cảm thấy ngột ngạt lắm. Ngay cả trong trường hợp người đó có lỗi thật sự, cũng không nên đẩy cái sự kết tội đưa người đó vào trong đường cùng. Và chạm tự ái sẽ có thể làm cho người có lỗi đó phủ định đó, và thậm chí có thể trở nên cóc cằn hoặc là nổi loạn. Đó là ứng xử không thông minh. Còn vấn đề mà Đức Phật nêu ra đó là tìm giải pháp. Nếu một cái sự cố nào đó xảy ra, chúng ta biết là cái nguyên nhân chính là cái việc này, người tạo ra nguyên nhân đó có thừa nhận hay không, chuyện đó cũng chưa quan trọng. Mà quan trọng là giải quyết nó dứt điểm và không để cho nó làm cho chúng ta bị khổ đau. Tập trung giải pháp, thay vì cứ đổ lỗi, đổ phải, bắt lỗi bắt phải, và bố người khác phải chấp nhận vào cái sự lỗi phải này, thì cái hòa khí trong gia đình đó sẽ dễ bị là thách đố lắm. Thì chúng ta nhớ cái nguyên tắc đó, tức là tương nhường lẫn nhau, tức là người đang đứng ở vị thế đúng không bắt chẹt người còn lại phải chấp nhận mình sai theo kiểu kết tội. Người lỡ hoặc là cố tình làm ra sai cũng không nên tự ái, nếu là bị người nào đó đẩy mình vào cái thế đó cũng phải nhận lỗi để không có bao che, không đổ lỗi, không có cần, không phủ định. Tức là bằng cái sự tương nhượng giữa hai bên đó thì cái tinh thần hài hòa nó mới dễ diễn ra được. Cho nên trong mọi tình huống nhớ nguyên tắc thứ nhất: mở miệng to, ly dị sớm. Khái niệm mở miệng to được tượng trưng cho bất đồng, cãi vã, kiếm chuyện, thậm chí là làm lớn chuyện từ những chuyện vặt vãnh. Cái người mà chấp tự ái đó thì chỉ cần có một chuyện nhỏ thôi, có thể không ăn, không nói chuyện 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày làm nư, rồi mặt là lạnh là như là băng giá, hỏi không ừ hử, tức là cố chấp, chấp vào bên trong. Cái chấp đó rất là nguy hại. Trong Phật giáo có câu tăng hận bất quá nhật, tu sĩ đó đừng nên trở nên tệ hại khi giận quá một ngày. Để đó là cái tiêu chí tối thiểu. Nếu có lỡ giận thì đừng nuôi cơn giận đó quá một ngày. Đối với người tu khá hơn, đừng nuôi cơn giận quá một giờ. Đối với người tiên tiến, đừng nuôi cơn giận quá 10 phút. Vì sau đó chúng ta phải cam kết vượt qua chính mình, đừng nuôi cơn giận quá 1 phút. Và chỉ có như bậc thánh nhân trong các nghịch cảnh không hề có cơn giận, tìm giải pháp là chính thôi, giải quyết các phân nạn chứ không có giận, không hận thù, không quan trái, và không chấp vào cái tội lỗi hay lỗi lầm sơ suất của người khác, thông cảm, nâng đỡ để giúp cho họ nỗ lực vượt qua. Thì nguyên tắc đó nó cần phải nhớ làm lòng. Nguyên tắc thứ hai: cơm sôi bớt lửa. Tức là khi lỡ một người nào đó nóng thì còn lại phải tương nhượng, dù là mình đúng đi nữa, người nóng là sai, cũng không vì thế mà làm lớn chuyện lên. Bây giờ cái người đang sai mất kiểm soát rồi, mà người mất kiểm soát thì cốc cần, có thể mở to volume lên trong các ứng xử là thiếu chuẩn mực. Thì giờ chúng ta chỉ cần nhớ một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Bây giờ một người sai rồi mình ứng xử lại với cái người sai đó thì cả hai cùng sai, vì người sai đó ta đâu nhận ra mình sai đâu. Mình càng chứng minh người đó sai chừng nào thì người đó càng phản biện chừng đó, thì vấn đề từ nhỏ sẽ thành lớn. Đó là do mất sự kiểm soát tâm. Thì trong tình huống này đó, đương sự còn lại chỉ hít thở thôi, thông cảm, thậm chí là có thể tránh cái không gian đó khoảng vài ba phút, thì người còn lại cục hứng để cho cái cơn giận đó được hạ nhiệt, chờ thời điểm nào thích hợp vui vẻ nhắc lại để tìm ra giải pháp không tái diễn cái tình trạng đó trong tương lai. Chứ đừng có nỗ lực vội vã mà làm liền ngay lập tức, tức làm cho ra lẽ ai đúng ai sai, ai lỗi ai phải, càng làm như thế là càng nát việc hết. Quan hệ vợ chồng không phải là tòa án. Tòa án thì cần phải tăng chứng, vật chứng đúng và sai để luận tội. Và khi luận tội rồi đó là không có phân biệt thân và sơ. Vị thế xã hội đây là công chức hay là thường dân, người ta không quan tâm đến chuyện đó. Hãy có tội là ta phạt, tuyên án tử tình, rồi tuyên án nặng nhất là tử hình. Rồi bị cáo được quyền kháng án, kháng cáo. Còn trong hôn nhân đó, thì chúng ta không nên ứng xử như quan tòa. Người có thói quen suy luận nhiều đó thì hầu như là luôn luôn sống trong các giả định. Mà cái ghen mà nó khống chế rồi đó thì các giả định đó sẽ trở nên là vô lối, nó mất phương hướng, nó theo những cái quyền hướng trớt quét, làm cho vấn đề trở nên ngày càng nghiêm trọng, ngột ngạt. Vì lúc đó đó các bạn nhớ quyền thứ ba, cái thấy cái nghe chỉ đơn thuần là sự thấy sự nghe, ghi nhận thôi, chưa dội kết luận, chưa dội phán quyết, lại càng không nên phán tội. Có nhiều người cảm xúc nặng quá không để cho người ta giải trình mà cứ phán tội như là một quan tòa. Quan tòa còn cho phép đó là thuê luật sư biện hộ. Có nhiều người có tiền nhiều á, người ta có thể thuê 7 luật sư, 10 luật sư để biện hộ cho sự vô tội của mình. Nhưng mà trong phán xử chủ quan, quan hệ cá nhân á, và quan hệ vợ chồng, thì chúng ta gần như là không cho người khác biện hộ, không cho người đó giải thích hay chứng minh. Chúng ta cứ phán quyết rằng là có tội thôi. Cái đó nó trở nên bất công. Và một người nào đó lúc nào cũng bị cái tội, có lỗi, có tội, dở cái này, tệ cái kia, kém cái đó, thì người đó sẽ chẳng còn cái cảm xúc gì để mà tiếp tục đi tới phía trước. Bắt đầu họ là lơ là, tìm cái cách để tránh cái không gian căng thẳng đó bằng cách là ra bên ngoài tụ ba tụ bảy với bạn bè, giải bài tâm sự với bạn bè. Mà nếu lỡ mà tâm sự với bạn khác với phái thì lúc đầu trên nền tảng của sự thông cảm, từ đó nó dẫn qua đến cái việc ngoại tình trong tâm tưởng. Rồi từ ngoại tình trong tâm tưởng nó dẫn đến ngoại tình thật đó, nó là một cái tích tắc của sự thiếu kiểm soát thôi. Cho nên là đừng đẩy người thân của mình vào cái tình trạng ngột ngạt ở trong gia đình bởi những nỗi hằng quan không giải bài được. Rồi cuối cùng rồi đó, chúng ta vì nghĩ rằng mình là nạn nhân, cho nên nó đổ toàn bộ trách nhiệm và cái tội lỗi cho người còn lại, mặc dù nó chỉ là giả thiết thôi. Rồi cuối cùng nó nát hết tất cả. Cho nên nhớ là trong quan hệ hôn nhân không có người nào thắng hết, cả hai cùng thắng. Tức là nó gọi là win-win situation. Tức là trong tình huống cả hai cùng có lợi, cả hai cùng á là chiến thắng. Trong 7 phương pháp giải quyết các tranh chấp khi lỡ xảy ra với các thành viên trong tăng sĩ đó, thì có một giải pháp rất là sâu sắc. Như trải cỏ điều trên đất. Nếu chúng ta quan sát sân đá banh thì chúng ta thấy một mặt phẳng giống như là một tờ giấy, không có gồ ghề. Cỏ được trải đều, được cắt đều, thậm chí có những nơi các nghệ thuật á, ta tạo ra hình thù của cỏ nữa, nhìn rất là đẹp mắt. Khi một vấn đề nào đó mà việc tranh luận nó dẫn đến sự thương tổn cho cả hai, là cái đúng và sai nó không có rõ ràng, nó không đi tới đâu. Và nếu mà quạch trạch ra hết vấn đề, nó chỉ cần làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng thôi. Thì ra Đức Phật khuyên đó, cả hai hãy khép nó lại, đẩy lùi nó về quá khứ, quên nó đi, và cam kết với nhau là không nhắc nó lại nữa. Vì mỗi lần nhắc lại thì cái nỗi khổ niềm đau trong quá khứ vô tình bị hâm nóng lại, mà bố không giải quyết được vấn đề. Thì Đức Phật kêu là giống như là trải cỏ trên đất, thì chỗ nào bị lõm thì phải lấp đất lại, chỗ nào bị lồi đó thì phải san bằng nó lại, để cho cỏ trở thành một mặt phẳng mà ai đi trên nó đều không bị vấp ngã bởi các chướng ngại vật. Đó là cách giải quyết vấn đề có lại cho cả hai. Thì nhắc điều này để khuyên các cặp vợ chồng á, nên nhớ cái nguyên tắc đó. Ngay cả các thành viên ở trong chùa, lỡ có bất đồng với nhau, tranh chấp nhau, cãi vã nhau, thì cũng phải áp dụng cái nguyên tắc đó để tạo ra hòa khí. Và đó chính là yếu tố làm cho chúng ta trở nên trưởng thành hơn, rút kinh nghiệm ra từ những cái tổn thất, từ đó không tái diễn thêm một lần nữa. Đừng hâm nóng các vết thương lòng. Khi các bạn chính thức làm vợ chồng của nhau đó, thì tuyệt đối đừng nên kể lại chuyện quá khứ của mình. Nhưng người còn lại cũng đừng nên đi hỏi cái chuyện quá khứ. Trước khi lấy anh, em có thương ai không? Trước khi lấy em, anh có thương ai không? Chuyện quá khứ nó là mồ chôn nè, hãy khép nó lại. Đức Phật thường dạy rằng là muốn trải nghiệm hạnh phúc đó, mà về bản chất hạnh phúc có mặt bây giờ và tại đây, thì có hai việc mà chúng ta phải làm. Thứ nhất đó, là đóng cửa quá khứ. Thứ hai đó là đóng cửa tương lai. Đóng cửa quá khứ là đừng có bế móc quá khứ. Quá khứ được sánh ví cho Phật giáo như là những xác chết. Ngoại trừ những người làm công tác nghiên cứu lịch sử, tức là các sử gia, hay là các nhà khảo cổ học, thì cần phải phanh phui quá khứ lên 2.000 năm, 5.000 năm, 10.000 năm, để giúp cho chúng ta có cái bức tranh toàn cảnh về cái cấu trúc của một cái công trình nào đó, cái sự kiện nào đó, để rút kinh nghiệm cho lịch sử. Còn chúng ta không phải là nhà khảo cổ học, là sử gia, thì công việc chúng ta phải khép quá khứ lại. Có những nỗi đau đó nó đã được chôn ở dưới lòng đất rồi, bây giờ mình móc nó lại làm gì? Không có lợi ích gì hết á. Dựng mồ cuốc mã, xác chết khổ đau trong quá khứ vậy không phải là ứng xử thông minh. Thì có nhiều ông chồng nó rất là chú trọng cái sự chi tiết, rất là chấp vào quá khứ. Nhưng điều đó nó có quan trọng gì đâu. Trước khi đến với mình thì người bình thường có thể, và về luật pháp là được quyền chứ, quen người A sống với người B. Nhưng mà khi bây giờ trở thành vợ chồng của mình là sống chung thế cho hôn nhân là được rồi. Còn trước đó thuộc về ai, như thế nào, nó không phải là vấn đề mà đáng để chúng ta phải quan tâm. Đừng chấp vào đó. Chấp vào khứ đó đó thì người ta có khuynh hướng là đai nghiến cái người bình thường ở hiện tại. Người ta kia hiện tại là quan trọng, quá khứ chỉ là một cái bóng thôi. Nếu hình dung nó như là một quyển sách đi, thì mỗi một sự kiện quá khứ có thể như là một trang sách. Những cái sự kiện nào lớn có thể như là một chương sách. Và lớn nữa đó là như là một quyển sách. Đang khi chúng ta đang sống ở chương hiện tại, quyển sách hiện tại. Do đó đừng có hâm nóng chuyện quá khứ. Hâm nóng chuyện quá khứ nó làm cho chúng ta rơi vào hai tình huống. Một á, là tiếc nuối những cái đẹp hay hạnh phúc. Thứ hai đó là hâm nóng nỗi khổ niềm đau, biến mình làm nạn nhân. Còn có nhiều người đó bị cha mẹ ép cưới vì không muốn mang tiếng bất hiếu, cho nên phải sánh vai làm vợ chồng với người mình không thương. Thế thì trải qua 30 năm mà vẫn chưa quên được cái mối tình của quá khứ, cái đó là ứng xử bất công với người hiện tại. đã chấp nhận lên xe qua với nhau, dầu quy nhân hôn nhân á là tự mình yêu hay là do người thân sắp xếp, nó không còn là quan trọng nữa, mà quan trọng là chấp nhận cái hiện tại này, chấp nhận cái người hiện tại này, sống với người đó với niềm vui, với niềm hoan hỷ. Còn những người si tình á thì rất là đáng tội nghiệp, họ cứ chìm vào trong cái tình yêu quá khứ. Hôm nay tôi đang tư vấn cho một cô gái mà cha mẹ của cô này rất là thương, cả gia đình là Phật tử thuần thành, mà cô ấy đó lỡ thương một chàng trai, chàng trai đó đó thì lại có người tình khác, và dĩ nhiên chàng trai đó không có lẳng lơ là bắt cá hai tay, chàng trai đó nó rất rõ là không yêu cô này để tránh những cái sự ngộ nhận, nhưng mà cô này cũng không buông, không buông cái tình yêu ra được. Cô ấy tiếp tục theo đuổi, nhắn tin, tìm mọi cách để làm cho người kia phải thương mình, nhưng rồi bị chối từ. Cô ấy bị sốc và bị tâm thần nhẹ, phải đi vào bệnh viện tâm thần cấp cứu. Sau khi hồi phục sức khỏe đó, đến gặp tôi tư vấn dùng nhiều hình ảnh, nhiều ví dụ để dẫn chứng làm thế nào á là thoát ra khỏi. Nếu chừng đó chàng trai mà thương mình á thì mình hồi đáp lại là cái sự hồi đáp đó có giá trị. Còn người ta không thương mình, người ta cũng đã nói rõ cô không lợi dụng mình, mà mình cứ đeo bám làm gì cho nó mệt. Đang khi đấy ở bên gia đình, bạn bè của cha giới thiệu nhiều chàng trai đẹp trai hơn, vị thế xã hội cao hơn, mà cô này cũng không quan tâm, cứ chấp vào cái hình ảnh mà mình yêu thôi. Cái đó là cuồng si trong tình yêu, là chấp vào quá khứ, rất là đáng tội nghiệp. Rồi lắng nghe lời tư vấn được, cô ấy khỏe được vài tháng, rồi cách đây vài hôm thì nghe nói là nhập bệnh viện nữa, bởi vì cứ bị si tình dẫn đến mất ngủ. Mất ngủ thì làm sao mà không bị tâm thần được. Đó là điều rất là đáng tội nghiệp. Thì đây là cái tác hại vì việc chấp vào quá khứ, mà quá khứ vốn nó không thuộc về mình. Hãy khép quá khứ với chuyện quá khứ đi. Cho nên là chúng ta đừng nên bận tâm hỏi chuyện xưa thế nào, đừng cũng nên bận tâm kể lệ chuyện quá khứ. Hãy tập trung vào hiện tại với nhân cao quý, duyên thuận lợi, thì tự động chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng. Cũng đừng quá căng thẳng lo lắng về tương lai, căng thẳng lo lắng sẽ làm cho chúng ta mệt mỏi thôi. Còn tập trung một cách biện chứng và có nhân quả ở hiện tại thì mọi ước mơ sẽ tự động nó trở thành hiện thực thôi. Ví dụ như là cái người nào đó lo hôm nay tôi nói nhiều, tôi tiếp khách, tôi giao tế thế nào là tôi cũng bị khang cổ. Lo lắng gì nó đâu hết khang cổ đâu, thế là cho mình nó vừa mệt về thái độ, mà nếu không kiên cử cho việc nói thì cũng tiếp tục bị khang tiếng. Chỉ cần uống ly nước là vô. Vì là nước chanh thì tự động bớt khang cổ. Tức là tập trung nhân duyên để có được cái kết quả. Đó là giải quyết vấn đề rất là thiết thực của Đức Phật. Đức Phật khẳng định là hạnh phúc chỉ có mặt ở hiện tại, không gian hiện tại, với những cái sự kiện hiện tại. Hạnh phúc không có mặt trong quá khứ. Nếu có, nó chỉ là một cái sự hồi ức thôi. Mà hồi ức là quay trở về, xoay cái bánh xe đồng hồ trở về quá khứ, mà vốn nó không phải là hiện thực. Nó chỉ tạo ra sự tiếc nuối thôi. Mà tiếc nuối không khéo nó rơi vào tình trạng giống như cô gái trong câu chuyện tôi vừa nêu. Do đó chúng ta đừng lật quá khứ lại, đừng đào mộ cuốc mạng quá khứ lên. Mỗi khi vợ chồng một trong hai người có lỗi thì theo tinh thần ứng xử Phật giáo là phải trở nên cao thượng, không cố chấp, nhưng cũng không nên để cho người kia lợi dụng và ý lại. Chúng ta phải tìm giải pháp để giải quyết dứt điểm. Cố chấp vào một cái lỗi thì làm cho chúng ta vô tình đóng bít toàn bộ cảm giác hạnh phúc ở hiện tại. Cái tâm mình nó ghim lại giống như cái ổ khóa, hoặc là giống như cái sợi dây xích chói lại, siết lại, xiềng lại, không tháo mở được. Thân tập buông xả là nghệ thuật ứng xử thông minh, tức là biết tôn trọng mình, biết chu cấp cho mình á khả năng trải nghiệm hạnh phúc. Còn người cố chấp là người tự biến mình làm nạn nhân. Thế đang khi á người có lỗi, thậm chí là người có tội đã thay đổi chính họ rồi, có thể tiến trình thay đổi nó cần đến thời gian, thay đổi từ việc A nó qua việc B, chứ đâu phải một lúc mà có thể giải quyết hết được. Vì thói quen xấu á, từ lúc đó nó tập tành là vài tháng vài năm, thì việc tháo mở dẫn đến sự thay đổi tích cực đó cũng cần có thời gian nhất định. Vấn đề là họ có cam kết và nỗ lực là được. Cho nên là mọi thái độ cố chấp chỉ làm chúng ta chấp vào quá khứ thôi. Vậy thì đó là gây tổn thất và không lợi ích cho cả hai. Điều cuối cùng, trải nghiệm Phật pháp để đạt được hạnh phúc trong đời. Thầy rất vui khi biết hai bạn đều là phụng sự viên của khóa tu Búp Sen Từ Bi, dành cho các cháu tuổi lên 3 đến 13 sinh hoạt vào các buổi chiều thứ bảy 12:30 đến 14:30 đến 17:00. Thì trung bình có 400 cháu tham gia sinh hoạt. Thì với tư cách là người phụng sự thì các bạn thấy rất rõ, có rất nhiều cháu khi được cha mẹ ông bà đưa đến chùa giác ngộ sinh hoạt lần đầu là khóc, thì nó chưa quen. Nhưng khi trải qua lần thứ ba, lần thứ tư, hôm nào cha mẹ ông bà bận không đưa đi lễ, đi đến chùa được, thì ở nhà các cháu sẽ khóc. Các cháu nghĩ rằng là ông bà cha mẹ không thương mình, không cho mình được vui vẻ với bạn bè ở tại chùa. Tết năm 2018, có một gia đình gồm ông bà cha mẹ với mấy cháu đến thăm thầy để nhận lộc đầu năm. Thì cháu gái khoảng 5 tuổi òa lên khóc, mắng vố: "Thầy ơi, ba mẹ con xấu lắm." Hỏi: "Sao xấu?" "Trong thời gian qua ba mẹ không chịu dẫn con đến chùa sinh hoạt, con không gặp được bạn bè của con, nên con rất là buồn, con mắng vốn thầy để thầy giúp cho cha mẹ con dẫn con đến chùa." Thì cha mẹ mới cười, nói là: "Ba mẹ đã giải thích cho con rồi, 2 tuần trước Tết và 2 tuần sau Tết là nghỉ lễ, cho nên là toàn bộ sinh hoạt là tạm ngưng, chứ không phải là cha mẹ không thương con mà không dẫn con đến chùa." Nhưng mà đứa con nó đâu có tin, nó nói cha mẹ lừa nó thôi. Thì thầy thừa nhận rằng là trong thời gian qua đó là nghỉ lễ, thì cháu đó mới trở thành bình thường. Thì đây là một minh chứng cho thấy là các cháu rất thích tế chùa sinh hoạt, nhưng rất tiếc đó, các chùa bao gồm 18.663 ngôi chùa trên toàn nước Việt Nam không quan tâm đến sinh hoạt thiếu nhi từ tuổi lên 3 đến tuổi 13. Do vậy đó, ở cái tuổi thanh thiếu niên đó, thì phần lớn các cháu sống với thói quen chơi với bạn bè và thiên hướng theo sự dẫn dắt của bạn bè, cho đến lúc là 30-40 tuổi may mắn thì mới gặp được Phật pháp. Có nhiều người đã tuổi về hưu mới bắt đầu biết đến đạo Phật, quá muộn. Cái đó thuộc về trách nhiệm của tăng ni và cách làm đạo kém hiệu quả của tăng ni cần phải được khắc phục. Thì dù giấc ngộ chúng ta có các chương trình sinh hoạt cho các nhóm lứa tuổi mầm non và thiếu nhi chiều thứ bảy lúc 14:30, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên nói chung chiều chủ nhật 11:30, trung niên và lão niên thì diễn ra vào sáng chủ nhật 7:00, Nếu chúng ta cần đến 2 hoặc 3 bữa cơm để nuôi cơ thể và sức khỏe, 1 cho đến 3 lít nước để uống, 1 lần tắm để sạch sẽ, 1 lần thay quần áo để thoải mái, thì đời sống tinh thần và hạnh phúc chúng ta cũng cần đến việc chăm sóc bằng việc cung ứng các loại thực phẩm tinh thần không kém. Trong tín đồ các tôn giáo thì Phật tử theo các nước Phật giáo Đại Thừa là thiếu trách nhiệm với chính mình nhất. Phật tử các nước Phật giáo Nam truyền như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia có truyền thống văn hóa đi chùa từ nhỏ. Ở Thái Lan, Lào, Campuchia đó thì tất cả những người nam ít nhất phải 1 lần trong đời làm tu sĩ, vài tuần hoặc vài tháng, vài năm. Nếu chưa trải qua việc làm tu sĩ thì không có gia đình nào dám gả con gái của mình cho chàng trai đó. Đó là một truyền thống văn hóa rất hay. Còn ở Miến Điện đó thì không chỉ các bạn thanh thiếu niên nam đến chùa làm sư, tất cả các thanh thiếu niên nữ cũng phải đến chùa làm sư cô trong một thời gian ngắn. Nếu thích thì đi tu luôn, không thích thì trở lại người bình thường. Ít nhất trong thời gian làm tu sĩ đó được huấn luyện đạo đức, huấn luyện nhân cách, huấn luyện trách nhiệm, huấn luyện nghệ thuật và kỹ năng tạo ra hạnh phúc, thì gia đình đó có cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bền vững hơn. Đang như các nước Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, hầu như chẳng có những cái quy định và hướng dẫn làm Phật tử từ nhỏ. Cho nên đó, phần lớn đến tuổi U60, 70, 80 đó mới bắt đầu quy y, chính thức làm Phật tử quá muộn. Ở tuổi xế chiều, con người sống với thói quen. Mà thói quen đó nó đã được tập kết mấy chục năm, đâu phải dễ dàng tháo mở đâu, nhất là những mê tín, những nhận thức thay về đạo Phật. Cho nên thầy chỉ nhắc là vì hai bạn là phụng sự viên của khóa tu mầm non và cũng tham gia sinh hoạt vào khóa tu chủ nhật hàng tuần, thì cố gắng theo truyền thống đó giúp cho con em của mình á trở thành Phật tử vào tuổi lên 3. Mỗi tuần phải dẫn đến sinh hoạt ở chùa 1 lần. Đối với các ngôi chùa chưa có các chương trình sinh hoạt như chùa Giác Ngộ thì cũng nên tham khảo. Vì đi tu không phải là tu tập cho riêng mình nữa, mà phải phụng sự nhân sinh. Ngày xưa đó ta gọi là mái chùa che chở hộp dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Thì chùa vừa là trường học, vừa là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, vừa là trung tâm đạo đức, vừa là trung tâm tâm linh. 4 vai trò đó hiện nay vẫn còn giữ rất tốt trong các ngôi chùa thuộc Phật giáo Nam truyền ở Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, bị mất dần vị thế đứng ở trong các chùa Bắc Tông. Chúng ta phải khôi phục lại truyền thống đó. Các ngôi chùa Nam Tông có trường học, trường thuộc Bộ Giáo dục, mà từ nhỏ con cháu được học ở chùa thì tự động nó hiểu đến Phật giáo. Mà hiểu Phật giáo thì các cháu sẽ không dựa dẫm vào cha mẹ, không vội vĩnh cha mẹ, không có chạy đua vũ trang với ăn ngon mặc đẹp sang trọng như các bạn bè thuộc các gia đình sang trọng. Nó biết hài lòng, biết đủ, biết tôn kính cha mẹ, biết báo ơn cha mẹ, biết ghi ơn và đền ơn thầy cô giáo, biết yêu nước, biết thương đồng loại, mở tâm từ bi, mở lòng vô ngã, có thái độ vị tha, không cố chấp, rộng lượng, tha thứ, bao dung, quảng đại, biết bao nhiêu phẩm chất cao quý. Thông qua kỹ năng sống và giá trị sống được huấn luyện tại chùa thì các cháu thanh thiếu niên sẽ trở nên người tốt. Và khi mà các cháu trở thành người tốt thì gia đình có được một tế bào tốt. Nếu cả các thành viên đều đi chùa thì toàn bộ tế bào trong gia đình đó sẽ trở nên tốt và gia đình đó trở thành hạnh phúc. Chúng ta phải thay đổi và tống khứ cái câu sai lầm nguy hại chống phá Phật giáo này ra khỏi nhận thức và lối sống của chúng ta. Trẻ vui nhà, già vui chùa. Trẻ thì chơi ở nhà thôi, còn đến già mới đến chùa. Cho nên ở miền Bắc người ta ngộ nhận á, ai mà dưới tuổi 55 đối với nữ, 60 đối với nam, đi chùa á, là có vấn đề tâm lý. Cái câu đó đã phá Phật giáo, nó giết hại Phật giáo một cách rất là nguy hại và nó làm tổn thất hạnh phúc của biết bao nhiêu gia đình. Chúng ta phải đổi lại, trẻ vui chùa, trung niên vui chùa, già cũng đùng vui chùa. Thực ra một tuần đến chùa 1-2 tiếng đồng hồ có mất thời gian gì đâu. Đã khi mỗi ngày chúng ta dành ra 2 tiếng, 3 tiếng, có người 5 tiếng, 7 tiếng cho điện thoại thông minh, Facebook, mạng xã hội nói chung, blog cá nhân, xem tin tức, mà phần lớn là tin tào lao, tin thị phi không, thì chúng ta là không có tiết thời gian. Rồi khi nhắc đó, là đi chùa đó là giờ tôi bận dữ lắm. Đó là đổ lỗi. Và khi đến chùa thì chúng ta nhớ có 3 nhiệm vụ cần phải làm. Thứ nhất là học Phật để mở trí tuệ, hiểu biết về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, để giải quyết các vấn nạn khổ đau. Thứ hai là thực tập Phật Pháp, tức là áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống. Thì trong 5 quyển sách mà thầy tặng cho chú rể và cô dâu đó, người thứ nhất là Kinh Phật cho người tại gia, gồm có 63 bài kinh chia làm 5 nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, các kinh về triết lý, các kinh về thiền và kỹ năng vượt qua khổ đau, và các kinh về tịnh độ. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc. Khi mình vướng phải một nỗi khổ niềm đau nào về cảm xúc và tâm lý, liên hệ đến các động cơ chi phối lối sống, các bạn chỉ cần lật lại những trang kinh thích hợp với nội dung đó, các bạn sẽ có được giải pháp. Chứ thuộc kinh, đọc kinh để cầu phúc, đọc kinh với kể câu với Đức Phật thì không có lợi ích gì. Đọc kinh để ứng dụng vào trong đời sống, phải tạo thành thói quen. Và thứ ba là các bạn cần phải tham gia các việc Phật sự để phục sự nhân sinh, vì đó là cách để làm phúc. Làm phúc cho đời thực ra là đang làm phúc cho chính mình. Sau khi chết thì không ai mang được cái gì đi theo ngoài nghiệp thiện, nghiệp ác, phước hay là tội. Mỗi người hãy mở một tài khoản công đức vô hình, làm việc nghĩa, việc nhân đạo, việc từ thiện, việc Phật. Mà việc Phật là bao gồm 3 việc kia cộng với việc đạo đức và tâm linh. Dầu là tài khoản vô hình, các phước báo này, công đức này á, sẽ đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường cuộc sống. Chúng ta phải có niềm tin vững chãi đó để không phí phạm quỹ thời gian của kiếp người. Ngoài trách nhiệm gia đình, bên chồng, bên vợ và bản thân gia đình của mình, thì nên quản trị thời gian thích hợp thay vì châu đầu vào việc xem Facebook, tin tức, nhạc, phim ảnh, game điện tử. Phần giải trí á, chúng ta chỉ dành mỗi ngày trung bình 1 tiếng là đã đủ rồi. Thời gian còn lại làm các việc nghĩa, việc thiện. Nó lợi ích vừa tăng trưởng sức khỏe, vừa đó có phước báo, mà phước báo sẽ trở thành hộ pháp thật, vệ sĩ thật cho chúng ta trong các tình huống mà mình gặp những cái sự hiểm nguy và khó khăn. Và làm được 3 phương diện: học Phật để mở chân lý, mở tự giác, rồi tu Phật để khép khổ đau, mở hạnh phúc, và tham gia việc thiện, việc nghĩa, việc Phật sự, thì các bạn sẽ có một tương lai rất là tươi sáng.